Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì cùng chư tôn đức ni trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả khóa tu một ngày niệm Phật. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị trong đạo tràng tu học tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì đối với chùa Phước Thiện thì ni sư trưởng ban ở đây thì dành cho tôi một cái sự ưu ái hàng năm là mời tôi khai giảng pháp. Do thời gian qua chúng ta cũng bị hạn chế rất nhiều bởi tình hình dịch bệnh chưa được khắc phục trọn vẹn, và giờ đây thì chúng ta được nới giãn cách, các ngành chức năng cũng cho phép sinh hoạt chung cũng như riêng của Phật giáo được tổ chức trở lại, nhưng mà phải giữ những cái yêu cầu 5K, tức là về khẩu trang, khoảng cách, sát khuẩn rồi đó. Tất cả những cái này chúng ta phải tuân thủ nhằm bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng, và đó là ý thức cá nhân để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Phải nói là một bài học quá lớn cho chúng ta. Có thêm kinh nghiệm, những người chưa từng gặp những cái thử thách khó khăn của cuộc đời, nhất là ở tuổi trẻ, thì đây là những bài học kinh nghiệm mà nhớ đời. Còn những người có tuổi tác, chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều những biến cố thử thách trong cuộc đời, thì đây thêm những kinh nghiệm để trước khi từ giã cõi đời chúng ta còn biết được Covid-19 nó là cái gì. Hơn 40 năm có mặt trên cuộc đời, tôi chưa từng thấy luôn khổ đau điều gì dường như cũng có. Cơm ăn áo mặc, sự khinh lờn, sự hất hủi, sự nhục nhã, đói khổ, nghèo thiếu, tất cả đều trải qua. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm được điều này. Chúng ta không muốn những điều đã xảy ra, nhưng khi nó xảy ra thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái trải nghiệm và thêm hiểu biết về vũ trụ, về nhân sinh, về cuộc đời, và cũng góp một phần cho chúng ta nhận thức ra các chân giá trị của triết lý Phật giáo. Vì vậy tôi đã gửi gắm các vị rất nhiều trong những bài nói chuyện vào thời điểm Covid, có những khi nói chuyện trực tiếp, có những khi nói chuyện gián tiếp. Chúng ta lấy nó làm bài học, lấy nguy cơ để thành động lực. Nhớ là như vậy, chúng ta không thể nào trách móc hay là than trời gì đó, làm điều đó để cải thiện được cái gì. Mà nhất là những người học Phật có cái điều kiện để thể hiện cái bản lĩnh học Phật của chúng ta, và có cái điều kiện để làm thước đo cho sự thăng tiến tu tập của chúng ta. Nhưng mà ai đã từng làm điều đó trong cái thời gian Covid vừa qua? Các vị trong đạo tràng, ai lấy đó làm động cơ tu học, và ai lấy đó để tự đo sự thăng tiến tâm linh của mình như thế nào? Nếu những người Phật tử lấy đó làm động lực tu tập và để trắc nghiệm lại chính mình thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà nếu chúng ta cũng than trời trách đất, và chúng ta cũng khủng hoảng, sợ hãi và mất phương hướng sống, thì bao nhiêu năm trời chúng ta hướng Phật và tu theo Phật xem như đổ sông đổ biển hết rồi. Giá trị học Phật không phải là để cầu sự bình an trong tưởng tượng như hằng ngày chúng ta chờ đợi. Những người học Phật mà để đi tìm cái sự bình an theo như vậy, nó giống như những người tín ngưỡng dân gian. Trong vô vàn sự tín ngưỡng đó, họ cũng mượn Đức Phật làm đối tượng để họ tôn kính. Vậy thì những người nỗ lực tu hành cho con đường giác ngộ, nỗ lực tu tập để có cái mong cầu giải thoát thì không có ý nghĩa gì. Vì vậy những người Phật tử không giải quyết được vấn đề này mà cho rằng chúng ta ứng dụng tu tập, chúng ta chỉ nói thôi, nó chưa phản ánh được gì cho sự tu học của chúng ta đó. Thì hôm nay là nhân cái ngày là khai giảng cái khóa một ngày niệm Phật của các vị, có dịp để trở về chùa dành một thời giờ nhất định tu học. Và tôi mong rằng là cái tinh thần tu học chúng ta được giữ vững và phát huy, để một ngày học tu mình có thể làm được gì. Mỗi một cái hoàn cảnh, tâm tính, sức khỏe của mỗi người mỗi khác. Ví dụ hôm nay chúng ta bệnh nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng về khóa tu, thì chúng ta sẽ ứng dụng góc độ nào? Ta đang nhiều phiền não mà chúng ta về khóa tu thì chúng ta sẽ ứng dụng góc độ nào? Nhiều việc nhưng mà vì tinh thần tu học cho nên sắp xếp để về khóa tu thì chúng ta tu làm sao? Và chúng ta đang thăng hoa trên con đường tâm linh, tâm linh mình đang tiến, tâm linh mình đang hướng về một cái gì đó nó thù thắng hơn, thì nhân cái khóa tu sẽ ứng dụng để nâng tầm mình như thế nào. Tức là mỗi một cái thời pháp, mỗi một chương trình tu, tự cá nhân của mỗi con người nhận ra mình để phát huy, thì mình sẽ thấy được cái giá trị đó. Tu như uống nước nóng lạnh tự biết, chứ không phải là chờ đợi. Tu mà để chờ đợi sau khi chết, tu để mai này gì đó, thì cái đó nó thuộc về tín ngưỡng và tôn giáo. Uống nước hôm nay để nghĩ rằng một vài năm sau để coi biết nó nóng lạnh ngon dở, nó không đúng. Khi tôi cầm ly nước tôi uống vậy, chừng nào tôi cảm nhận được nó chừng nào tôi cảm nhận được nó. Sau buổi giảng này tôi về tu viện Tường Vân tôi mới cảm nhận được nó, phải không? Hả? Để tôi sắp chết rồi tôi mới cảm nhận được nó. Hả? Cảm nhận được liền. Tại sao chúng ta ứng dụng Phật Pháp không cảm nhận được liền mà phải nó đợi sau khi chết? Hả? Sự thăng tiến của tâm linh nó không phải là một niềm tin. Sự an lạc các vị không nhận ra. Kiểm soát được phiền não các vị không nhận ra. Và những cái gì nó phát tác trong lòng, những cái hỷ nộ ái ố các vị không nhận ra. Như vậy là không đúng. Sự tỉnh giác nó không có mặt thì mọi hình thức chỉ là một cái việc suông. Cho nên tu á là để chuyển hóa tâm thức vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái từ này cũng không phải là bao nhiêu người hiểu được đâu. Và đôi khi có những người khi nhắc đến đạo Phật là tu tâm, cho nên lạm dụng, chối bỏ tất cả mọi hành động tốt của mình để lấy cái chữ tu tâm hay là Phật trong tâm để làm bình phong. Ví dụ bây giờ các vị trở về tham dự khóa tu một ngày an lạc hay là khóa tu niệm Phật, thì các vị rủ một số những người hàng xóm chưa phải là đạo bạn đi, chưa phải là Phật tử chính thức đi, mình muốn cho họ để gieo duyên khóa tu mà họ không muốn đi, họ nói sao? Thôi đi chùa làm gì, về khóa tu làm gì, tu tâm là được rồi, Phật ở trong tâm mà, xong. Có phải không? À, như vậy thì ở đây họ đang sống với Phật ở trong tâm, hay là họ dùng cái từ là Phật ở trong tâm để che đậy cái sự lười biếng và sự không muốn đi của họ? Cái này phải xác định rất rõ nha. Chúng ta khuyên ai làm phước bố thí, làm lành, ăn chay niệm Phật, thôi làm bó gì, tu tâm là được rồi, Phật ở trong tâm làm chi vậy? Các bạn không? Cho nên là Phật ở trong tâm không cần thờ Phật, Phật ở trong tâm không cần tụng kinh, Phật ở trong tâm không cần đến chùa. Phật ở trong tâm mà có tâm được rồi, không cần làm phước bố thí, không cần gì hết. Có phải không? Đây là những điều các vị nên suy gẫm lại. Một số người dựa vào cái này và người ta phê phán đạo Phật. Có những tôn giáo họ nói rằng thờ Phật, thờ tượng xi măng, cốt thép, tất cả mọi thứ, hình thức để làm gì? Đạo tôi đâu có thờ gì đâu. Nhưng mà họ vẫn thờ cái biểu tượng của tôn giáo họ. Nó lạ vậy đó. Rồi có những cái người họ nói là tôi tu theo vô vi, cho nên tượng này cái nợ thờ để làm gì. Nhưng mà nhìn trên bàn của họ, họ viết hai chữ vô vi để họ thờ. Và họ cho rằng họ thờ vậy là họ khác với chúng ta thờ hình ảnh Đức Bổn Sư, hay là thờ các vị Bồ Tát, các vị chư thiên hộ pháp. Xin thưa với các vị, đây là những cái chấp vô minh, thành kiến theo cái ý rất cá nhân, và không hiểu cái cốt tủy của các vấn đề. Cho nên hay nói Phật ở trong tâm, không cần những hình thức như vậy. Tôi nhớ câu chuyện thiền. Tứ tổ Đạo Tín đi đến gặp Ngài Pháp Dung, là người tu hành ở trong núi rất là miên mật. Nhưng mà Ngài Pháp Dung tu đạo cao đức trọng, lực của tâm mạnh đến độ mà cọp sư tử xoáy ở xung quanh, ở trong cái đường vào động của Ngài, chỗ nào cũng có là cọp xoáy sư tử. Lực tu ngày mạnh đến độ như vậy. Thì khi tứ tổ Đạo Tín theo Ngài Pháp Dung vừa đến cửa động, thấy toàn là những cái thú dữ như vậy không, thì Ngài Đạo Tín giật mình. Thì lúc đó Ngài Pháp Dung mới hỏi Ngài Đạo Tín: Ngài còn cái đó sao? Còn cái đó là cái gì? Hả? Cái sợ, cái giật mình là gì? Ngài còn cái ngã sao? Sợ giật mình là chấp ngã bản năng. Thì Ngài Đạo Tín không nói gì. Thì khi đi sâu vào trong cái động, mà nơi mà Ngài làm cái thất để tu á, thì trong đó trên cái cục đá của Ngài Pháp Dung ngồi tu á, Ngài Đạo Tín mới lấy cái viên gạch đó viết cái chữ Phật lên viên đá đó. Rồi khi mời ngồi thì Ngài Pháp Dung khi nhìn thấy chữ Phật thì sao? Không có dám ngồi đứng chần chừ dòm. Cái lúc đó Ngài Đạo Tín mới nói: Ngài cũng còn cái đó sao? Thì cái này tôi muốn nói với cái gì? Mình thấy hiện tượng của một người đó, mình hỏi còn cái đó sao? Nhưng mà mình vẫn còn có cái đó, thậm chí còn hơn cái đó nữa mà mình không biết. Cho nên những người nói đạo Phật hình thức tụng kinh bái sám thờ cúng, tất cả hình thức này kia phê phán, cái đó nếu mà người từ giác ngộ đỉnh cao của trí tuệ, đạt được chân tâm Phật tánh để gỡ cái chấp cho đệ tử mình, thì cái đó không có gì sai. Nhưng mà những kẻ vô minh chấp pháp dựa vào những thành kiến vu quơ để nói, đó là câu nói cũng đồng một thể vô minh, không biết gì cả. Cho nên để giải quyết các vấn đề cho các Phật tử chúng ta hiểu cái câu Phật ở trong tâm nó có giá trị như thế nào, và khi nào dùng và khi nào không dùng, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với toàn thể đại chúng cái bài giảng là cần hiểu đúng về câu Phật ở trong tâm. Xin thưa các vị, cái câu Phật ở trong tâm là không có gì lạ. Xưa nay ai định nghĩa chữ Phật là gì? Các Phật tử đây định nghĩa Phật là gì? Hả? Trưởng ban hướng dẫn đạo tràng. Thường thường chúng ta định nghĩa chữ Phật là gì? Phật là tự giác. Gọi gì nữa? Giác ngộ. Thầy mời chú ngồi. Còn ai có định nghĩa gì nữa không? Hả? Bé ngồi đối diện thầy nè. Phật là gì? Dễ quá con. Nếu treo phần thưởng nói liền đúng không? Tại không treo thưởng thì nó không muốn nói. Phật đáng giác ngồi ngồi xuống đi. Tất cả các vị đều hiểu cái câu chữ mọi thứ như vậy là đủ rồi. Nhưng mà nói đi nói lại rồi, cuối cùng sự giác ngộ ở đâu? Hả? Giác ngộ ở đâu? Giác ngộ ở nơi tâm. Thấy không? Từ nghĩa đen mà dẫn đến nghĩa bóng, cho nên là Hòa Thượng Huệ Đăng định nghĩa trực chỉ luôn. Hỏi Phật là gì? Phật là tâm. Ngài trả lời vậy luôn. Ngài không có thông qua Phật là phiên âm từ chữ vạn là Buddha, qua phiên âm Trung Quốc là Phật Đà, rồi dịch nghĩa Hán Việt là giác giả, rồi chữ Việt chúng ta là thuần Việt là người giác ngộ. Người giác ngộ là tự mình giác ngộ, đem giác ngộ giác cho người khác giác tha, cả hai công hạnh hoàn thành là gọi là giác ngộ viên mãn. Sao nó giống cái bài của hồi đó chúng ta mới học lớp 1 ghê không? Cho nên những người khi tu tập vượt qua các công đoạn, họ không cần lê thê câu chữ nữa. Bây giờ khi ai hỏi Hòa Thượng Huệ Đăng, thưa thầy, theo thầy hiểu Phật là gì? Thầy nói Phật là tâm. Xong. Thầy không còn lê thê mấy cái đó nữa. Mấy cái lê thê các vị tự tìm hiểu đi, lê thê tự trao đổi nhau đi. Giống như vậy đó. Cho nên trực chỉ thẳng Phật là tâm. Bởi vì sự giác ngộ tự từ tâm. Vì vậy cái cốt lõi của việc tu hành là phải chuyển hóa tâm thức. Không chuyển hóa tâm thức thì tất cả mọi hình thức bên ngoài đều vô nghĩa. Cho nên không ai phủ nhận Phật tại tâm. Không ai phủ nhận hết đó. Nhưng mà dùng cái câu Phật tại tâm làm bình phong để che đậy sự lười biếng, thiếu tu tập và kém đạo lý của mình thì cái đó người ta phê phán đó. Nói đúng nhưng mà trở thành sai. Sai là gì? Nói bằng cái cách loại nào? Máy móc. Tôi nhớ Hòa Thượng Di Luật ngày xưa khi Ngài dạy cho chúng tôi, người thấy đường thì nói mặt trời tròn sáng. Đúng sai? Hả? Đúng. Nhưng mà người đuôi nghe người ta nói mặt trời tròn sáng, cái hỏi người đuôi mặt trời sao anh? Cái nói mặt trời tròn sáng. Đúng sai? Bởi vì họ có biết tròn là sao, sáng là sao. Họ không có biết cái đó là cái gì, nhưng mà nghe người khác nói thì họ lặp lại. Ví dụ lỡ bữa nào nhật thực hỏi mặt trời sao, nói mặt trời giống cái lưỡi liềm quá. Cái nói ông tầm bậy, mặt trời tròn sao lưỡi liềm. Bởi vì đâu thấy. Trở lại vấn đề Phật tại tâm, không có sai gì cả. Người xưa có mấy câu thơ nè: Phật ở đâu xa, Phật tại lòng, cõi lòng thanh tịnh tở hư không, mùi sen phượng phất hương thơm ngát. Gì nữa? Ác cả bùn nhơ lẫn bụi hồng. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Phật ở đâu xa, Phật tại lòng. Cần gì tìm Phật diễn vong ở nơi phương Tây, phương Đông gì đó. Cái gốc của chúng ta là Phật tại lòng, là sự giác ngộ giữa ta và mười phương chư Phật, không có gì khác biệt nhau. Cái này trong cái định nghĩa về Tam Bảo gọi là đồng thể Phật Bảo. Có nghĩa là Phật giác ngộ và sự giác ngộ vốn có trong ta không có gì khác biệt. Cho nên khi mà đã chạy đi tìm những Phật hình thức thì một số những bậc thầy biết rằng căn cơ của người này cần thiết phải quay về để tìm sự tu chứng và giác ngộ nơi tâm thì người ta sẽ khuyến khích. Nhưng mà nếu người này không có khả năng thì người ta sẽ khuyến lại Phật đi con, niệm Phật đi con, làm phước đó đi con, ra cầu nguyện Quan Âm đi con. Trình độ căn cơ và tâm tính đang là người này cần phải như vậy để độ thì dùng cái đó để độ. Nhưng mà tâm tính người này xác định rất rõ, người này chỉ cần bước một bước nữa có khả năng kiến tánh, bước một bước nữa có thể tiến sâu vào thiền định thì không thể để cho người này phóng tâm tìm kiếm bên ngoài, bắt đầu hướng về bên trong. Chính vì chỗ đó, ngài Trần Thái Tông khi bất mãn việc triều chính, buồn cho việc trong gia tộc, trong hoàng gia mọi thứ, cho nên nửa đêm bỏ kinh thành trốn vào trong núi. Khi vào trong núi sau gặp Phù Vân, một bậc thiền sư chân tu thạc đức mà sau này được tôn là quốc sư, cho nên chúng ta hay dùng cái chữ là Phù Vân quốc sư. Có những người tìm hiểu lịch sử thì người ta gọi đó là ngài Tiêu Dao. Thì cái việc này tôi không phân tích lịch sử, mà tôi chỉ dùng những câu quen thuộc nhất cho chúng ta là Phù Vân quốc sư. Thì khi mà ngài Trần Thái Tông gặp Phù Vân quốc sư thì một bậc vua chúa ai cũng tôn kính nể vì, nhưng mà gặp một ông thầy tu chân chất quê mùa ở trong núi non thâm sơn cùng cốc mà khóc như một trẻ thơ. Ngài Phù Vân thấy lạ quá. Ngài là đứng trên muôn dân quyền hành mọi thứ, hạnh phúc vinh hoa phú quý, nhưng tại sao mà phải vào trong thâm sơn cùng cốc này mà khóc? Ngài đi vào đây để ngài muốn tìm cái gì? Thì lúc đó ngài Trần Thái Tông, ngài nói một lạc về những cái sự bất mãn, khổ đau, những cái sự phiền toái nơi chốn kinh kỳ. Ngài không còn chịu nổi với áp lực đó, cho nên ngài vào trong núi tìm Phật. Thì lúc đó ngài Phù Vân mới nói sao? Phật không có ở trong núi, Phật ở trong tâm của ngài. Nếu ngài quay trở về bên trong, ngài tĩnh lặng cái tâm của mình thì Phật sẽ hiện. Trời ơi, núi ở đâu? Phật ở đâu? Trong núi mà ngài tìm. Các vị thấy chưa? Ngài biết những con người này nếu để chạy đi tìm như vậy rất phí. Bởi vì căn cơ trình độ của ngài Trần Nhân Tông không hề đơn giản. Thật ra ngài Trần Thái Tông cương vị làm vua, nhưng mà sự giác ngộ cũng không thua kém các bậc thiền sư. Chỉ có cái điều là ngài không có đi tu, không có xuất gia, không có cạo đầu, không khóa áo cà sa. Cho đến cái thời điểm của ngài Trần Nhân Tông, ngài mới sau hết cái vai trò quân vương rồi, ngài giao lại cho con Trần Anh Tông, ngài mới đi tu. Các vị biết rằng tinh thần thiền học hay là tinh thần tu chứng của các vị đại thiền sư vào thời nhà Trần rất là đặc biệt. Rất nhiều các bậc cao tăng cũng như những người cư sĩ giác ngộ được chân tâm. Những người tu tập cao phải là ngộ được chân tâm chứ. Cái mục đích chính là cần phải có sự giác ngộ đó đó. Cho nên nói là Phật ở tại tâm là để bảo chúng ta quay trở về, hướng về cái nội tâm. Chúng ta hướng về cảnh trần rất dễ, nhưng mà hướng về nội tâm vô cùng khó. Kêu các vị hướng về Tây Phương Cực Lạc để cầu nguyện vãng sanh, dễ khó? Dễ lắm. Các vị hướng về một đối tượng của niềm tin để các vị cầu nguyện, việc đó không khó. Và các tôn giáo họ cũng nằm trong phương diện này. Họ mượn một đối tượng thần thánh để họ đặt niềm tin vào trong đó, và bao nhiêu hy vọng khát cầu họ đều gửi hết vào đó rất là dễ. Nhưng mà kêu họ từ bỏ tà kiến, tham sân, ích kỷ, hẹp hòi để mở rộng tâm ra không bao giờ dễ, và thậm chí việc đó không thể nào. Chúng ta là những người Phật tử khuyên tin Phật rất dễ, kêu các vị bố thí cúng dường cũng không hẳn là việc khó. Nhưng mà kêu các vị từ bỏ ích kỷ, đố kỵ, hẹp hòi, ghen tương, sân si, tật đố, hận thù, dễ khó hả? Tôi có thể bán căn nhà này gì nó được, nhưng mà chuyện đó tôi chết tôi cũng không tha. Có phải không? Tôi bán nhà gì đó thì tôi chịu, nhưng mà chuyện đó tôi chết tôi cũng không thể tha thứ. Làm sao làm Phật? Phật ở trong tâm vốn có đó, nhưng mà bị các phiền não che đậy lu mờ. Sự thật nó là như vậy mà. Cho nên đó, Ngài Hoằng Nhẫn, Ngài có dạy một câu: không thấy được chân tâm thì học pháp vô ích. Cái câu này ngày xưa tôi đọc nhưng mà tôi không có để lòng lắm, bởi vì những câu nó trừu tượng quá, nó cô động quá, không hiểu. Nhưng mà giờ đây mình mới hiểu. Những câu này là nó trở thành một cái kim chỉ nam, một câu vàng, câu sáng giá cho người học Phật. Nhưng mà phải nói là không dễ gì có thể tiếp nhận và để ứng dụng. Không thấy được chân tâm hay là không tỏ ngộ được chân tâm thì học pháp vô ích. Các vị nhớ là cái này. Các vị học pháp cơ bản để làm gì? Đa phần trong giai đoạn này học pháp để cãi lộn. Bà sai rồi, ông sai rồi, bà ni cô nó sai rồi, ông thầy tu nó giảng vậy sai rồi. Do tìm hiểu lõm bõm cho nên bây giờ mới có mấy cái tình trạng nó xảy ra. Ngày xưa dốt đặt căng mai có nói ông nào sai, bà nào sai đâu. Học không phải là để tỏ ngộ chân tâm hướng về giác ngộ, mà học để ngã mạn, để chứng tỏ ta hiểu giỏi hơn người khác. Nhưng cuối cùng ta và người khác cũng đi vào trong ngõ cụt của tử sinh, của vô minh, của phiền lụy, của trầm luân. Có được cái giống gì đâu. Các vị cải thắng, các vị được lên thiên đàng không? Các vị cải thắng để các vị về cực lạc không? Các vị cải thắng để các vị tỏ ngộ chân tâm không? Hay là các vị cải thắng để các vị ngã mạn, tự hào ta thắng nó? Trời ơi, bữa đó hả, tôi gặp người đó nói tôi dập một trận, trời ơi chết với tao, giỡn mặt mày, tao người học Phật bao nhiêu năm nay mày thấy không? Thế toàn là nói chuyện ngã mạn phô trương, che đậy chân tâm Phật tánh hết trơn hết trọi. Chúng ta đang trong cái giai đoạn dùng lý luận để xem chúng ta là người có tu có học, chứ không phải là một người đang ứng dụng để thấy được cái chất liệu của giáo pháp mà chúng ta chia sẻ để giúp người đến giác ngộ. Cho nên hôm nay giảng pháp nhiều nhưng tại sao không có người giác ngộ? Ngày xưa buổi giảng nào của Đức Phật cũng có người chứng thánh đó. Tôi giảng mấy chục năm nay rồi, tôi không nghe ai chứng thánh ở dưới hội trường hết. Hả? Hay là tại chứng thánh không khoe cho nên tôi không biết, không biết. Người uống nước nóng lạnh tự biết thầy, cho nên là có chứng thánh thầy cũng đâu biết đâu, phải không? Cho nên chúng ta thấy Phật pháp hôm nay dễ học, dễ tìm hiểu và dễ nói. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy ba cái chuyện linh tinh rùi bu cứ diễn biến hoài như thế? Bởi vì học hiểu để cãi lộn nhau chứ có tu đâu. Nó càng học nhiều nó cãi lộn càng lắm, nó sân si càng nhiều, nó ngã mạn càng cố. Có phải vậy không? Ngày xưa chưa hiểu gì ai nói à cũng đúng, ai hiểu gì à cũng hay. Nhưng mà hiểu chút chút rồi, trời nói bậy nghe, cái đó vậy nè, tôi nghiên cứu nè, tôi học được dễ thế. Bắt đầu ngã mạn, bắt đầu thị phi, bắt đầu có lời qua tiếng lại. Trước kia sao không cãi? Trước kia đâu biết gì đâu cả. Bây giờ có biết chút chút, tưởng biết để bớt ngã, bớt sân, bớt si. Ai ngờ do biết cho nên cái gì mà mình nghĩ nó sai cái lạ, máu nó nổi lên. Có phải không? Do biết cho nên bây giờ nghe người ta nói sai cái máu nó nổi lên. Các vị nhận ra được ngay cái đó mình sai thì quá hay rồi. Nhưng mà đâu có ai nhận ra sai đâu. Phải mò tới chỗ đó ăn thua chung đủ. Mày sai dày dày. Nhưng mà chắc gì cái hiểu của mình về điều đó, mình nói người ta sai, mình hiểu đúng không? Mình đúng không? Mình không đúng, đúng với mình thôi. Nhưng mà chưa chắc đúng với chân lý, với sự thật. Cho nên mấy năm về trước, Lúc đó tôi đi hoằng pháp ở châu Âu, thì có hai cái vị cư sĩ này đi đón tôi từ ở Na Uy về Thụy Điển. Tại vì những cái đất nước ở châu Âu nó trong khối liên minh châu Âu nó liền kề nhau, giống như chúng ta qua Lào và Campuchia vậy đó. Cho nên họ đi đón bằng xe, nhưng mà do quãng đường cũng xa cho nên đi khoảng 5 tiếng. Thì trong đoạn đường đi đó, hai người ở trên xe đó họ tranh cãi nhau về một vấn đề. Họ tranh cãi đúng và sai, và họ cảm thấy rằng là vì có tôi trên xe cho nên họ nghĩ tôi sẽ là trọng tài để xử cho họ. Cho nên họ cãi rất là hăng. Họ cãi hơn 2 tiếng đồng hồ mà tôi nằm trên xe. Lúc đó tôi cũng mệt mà tôi cũng không bận lòng. Tôi hít thở, tôi ngắm cảnh xung quanh, rồi thậm chí tôi nhắm mắt tôi để đó. Họ cãi hơn 2 tiếng mà họ không nghe tôi trả lời gì hết. Một trong hai người đó họ chịu không nổi nữa. Họ mới nói: thầy, sao thầy không có ý kiến gì hết vậy? Thầy coi con đúng hơn cha đó đúng. Tôi mới cười. Tôi nói cái này mà 10 năm trước là tôi đã nhảy vô từ lâu rồi. Nhưng đến bây giờ tôi chẳng buồn để nhảy vào nữa, và tôi không có cảm giác gì đó. Tranh cãi để chơi vậy mà. Đúng để làm gì, sai để làm gì, mấy chuyện đó. Mà thật sự có cái gì thật đúng hay là thật sai? Để tôi nói lại là tại sao ngày xưa là tôi hăng và tôi nhảy vô liền, nhưng mà giờ tại sao tôi không có cảm xúc? Giai đoạn đó nó đã được tôi luyện và trôi qua, và nó đã cho mình đủ những bài học kinh nghiệm. Những cái đó để được gì? Để được gì cho thân tâm? Để được gì cho chuyện tu tập? À, thì nhận ra mình toàn là vớ vẩn, chuyện thị phi, ruồi bu, không có một lợi ích gì cho sự tu tập, thậm chí tạo ra sự mâu thuẫn không đáng có. Đây là những cái điều người học tu cần xét lại. Học cho nhiều, nghe cho nhiều, cuối cùng trở thành pháp chướng đạo để che đậy cho bản ngã, ganh tị, đố kỵ và phiền lụy. Trước kia không học thì ít sân. Tới học biết lõm bõm rồi, sân nhông trời. Tự cho mình biết, tự cho mình có tu, tự cho mình làm thầy. Cho nên mấy tu sĩ ở nơi tôi cũng thấy mới vô công quả rất là tốt. Biết nghe lời từ bà nhà bếp, cũng nghe lời một người công quả cũng nể. Sau thời gian được xuất gia rồi, cái bắt đầu là cân bằng chút rồi đó nha. Bắt đầu được thọ giới sa di, cái nữa là tôi là thầy rồi đó nha. Bà nhà bếp phải là vậy à, người công phả phải là vậy à, tôi là người tu nè. Bắt đầu khi mới tập sự xuất gia, việc gì cũng làm mà hoan hỷ để làm. Bắt đầu được xuất gia rồi thì có việc làm, có việc không. Lên thọ sa di cái nữa thì có những cái làm, nhưng mà không vui về việc đó, việc của mấy người cư sĩ công quả chứ không phải của tôi. Lên tỳ kheo nữa thì bắt đầu làm ông nội, bắt lỗi bà Phật tử, bà nói như vậy hả, ông Phật tử ông thể hiện như vậy hả, bà Phật tử bà công quả hay là bà ở chùa bà sai tôi vậy hả, công việc này bà dám sai tôi hả, tôi là vậy mà bà sai hả. Hỏng hết cả đời tu. Tu như vậy tu cái gì? Đi tìm con đường để nâng cái bản ngã mình lên, để cụ thể hóa cho một việc nghiễm nhiên hưởng thụ, thì nợ truyền kiếp không có ngóc đầu lên được, mà cũng không thể tiến tu, và chưa chắc rằng mãn một cuộc đời tái sanh vào ngõ nào, không có xác định được nếu tu bằng cách đó. Cho nên tôi có một cái chú xuất gia khoảng được 2 năm, cách đây vài năm rồi, thọ sa di rồi. Ngày hôm đó ở chùa phát quà từ thiện cho mọi người. Thì khi đang phát quà thì tình cờ tôi đi xuống, tôi đứng sau lưng cái chú đó. Tôi thấy chú cầm cái phiếu của một người đến nhận quà, mà chú có vẻ hằng học, đài nghiến, trách móc. Tôi kêu bỏ đó cho người khác làm, lên đây tôi biểu. Sau khi lên tôi hỏi cái thái độ của chú đó là thái độ gì? Thái độ chú là vì đồng cảm với người nghèo mà đứng ra làm việc này bằng tình thương, hay là chú thể hiện là kẻ trên kẻ trước, kẻ ban tặng cho người khổ nạn? Tôi thấy cái cách của chú thể hiện đó là cái cách của những người trên người trước đang ban tặng cho những người kẻ dưới khổ đau. Chú nhìn lại bản thân của chú xuất thân từ một người nghèo khổ để đi tu, đúng ra chú phải đồng cảm sâu sắc hơn là những người đang nghèo khổ đến nhận này bằng tình thương và sự đồng cảm của chính mình nữa để chú ban tặng chia sẻ. Chú không làm được chỗ đó, chú lại biến mình trở thành cái người mà ban tặng như một cái kẻ thi ân, là trên cao, những người nhận là thấp. Tâm địa này là đọa địa ngục chứ không thể nào mà hướng về Phật tu hành. Vậy mấy năm qua chú tu là cái gì? Tại sao trước mặt tôi thì chú khúm núm? Chú thể hiện một người khiêm cung, một người tôn trọng. Như vậy ở đây không phải thật sự tôn trọng, ngã mạn ngủ ngầm. Và ngã mạn thấy cái nào không biểu hiện được thì kìm lại, còn cái nào thể hiện được là thể hiện ngay. Nếu thầy không phát hiện được cái này thì bằng tâm tính này sẽ đưa chú vào trong địa ngục và ngạ quỷ, không thể nào tiến tu được. Một người xuất thân từ nghèo khổ và bây giờ có nguyện vọng đi tu cũng do bệnh tật mọi thứ, vậy mà khi tu học chỉ là người mới được xuất gia để thọ sa di thôi, là nó đã thể hiện những cái điều trái đạo lý. Nhưng mà ai là người nhận ra những cái này? Đa phần xuất gia là cảm thấy lầm thầy người ta. Bản ngã được thể hiện thông qua một chiếc đầu hay là cái áo. Bản ngã thể hiện qua cái đầu và chiếc áo như vậy thì làm sao mà có thể tu tập được cái gì? Cho nên cái bài giảng tôi giảng là tâm có khai thì trí mới mở. Các vị tu tập mà các vị không khai tâm, các vị đòi mở trí để có trí tuệ, là các vị nấu cát mà các vị muốn thành cơm. Sự khai mở trí tuệ không phải bằng học vấn như thế này đâu các vị. Sự khai mở không phải bằng những cái thời khóa mà các vị lên ngồi tụng kinh như thế đó đâu, rồi để được khai mở tâm trí đâu. Nếu đơn giản để khai mở được tâm trí như vậy thì 2,000+ năm qua không còn một chúng sinh nào cần thiết để có mặt trên cuộc đời đầy phiền phức khổ đau như thế này đâu. Ta khai tâm mở trí để người ta đạt được sự giác ngộ giải thoát hết trơn hết trọi rồi. Sống trong trần thế này phiền lị khổ đau lắm. Người ta muốn hướng về cái đó, người ta muốn đạt được điều đó, nhưng mà vì quá khó để đạt được cho nên buộc lòng người ta phải chịu đựng theo cái cách tu như thế này. Chứ ai ngu dại gì để chịu đựng một cuộc đời trần thế đầy phiền lị và khổ đau. Các vị khổ đau nhiều, các vị mệt mỏi nhiều, các vị thấy cuộc đời đáng chán, các vị thấy mối quan hệ của mọi người lường gạt và ác với nhau, các vị không thích để tồn tại giữa cuộc đời này nữa, các vị muốn lánh nhiều thứ. Nhưng mà sự thật rằng mọi việc nó không thay đổi bằng sự suy nghĩ đó của chúng ta. Để có một sự giác ngộ không hề đơn giản, để mở mang được tâm thức, để trí tuệ được hiển lộ không hề đơn giản. Tôi nêu cho các vị thấy những cái rất đơn giản, nhưng mà đó là những cái mắc phải của chúng ta. Thành ra học Phật để tăng ngã mạn, để tăng kiến chấp, để trở thành một cái sở tri nó ngăn ngại trong lòng, gọi là sở tri chướng á, thì như vậy đang thụt lùi trên con đường tu tập chứ không phải là đang tiến tu. Tu mà không hạnh phúc hơn, an lạc hơn, tu mà không bớt ngã mạn háo thắng hơn, tu mà không có được tĩnh lặng giữa cái cảnh trần phiền muộn này kia kia nọ, thì sự thật mà nói có tu gì đâu. Cho nên nhiều năm trước có hai vợ chồng người này siêng tu, ngày tụng kinh mấy buổi mấy thời, ăn chay trường. Ông chồng sám mấy tuổi rồi ở tại Mỹ. Tới khi một ngày ông chồng bị phát hiện là bệnh ung thư, người vợ quýnh quá mới điện cho tôi, mà điện trong nước mắt và điện trong khủng hoảng. Tôi cũng lắng nghe, tôi cũng đồng cảm, nhưng mà tôi nói rằng bao nhiêu năm trời hai vợ chồng ăn chay niệm Phật, siêng tu miệt mài, nhưng mà khi biến cố cuộc đời diễn ra, các vị cũng dở sống dở chết, đau khổ mà không đủ tỉnh táo để giải quyết vấn đề, thì thời gian qua các vị tu học cái gì? Tôi nói một câu vậy các vị này giật mình. Bởi vì thông thường chúng ta nghĩ tu là để được bình an. Bản chất cuộc đời này nó vô thường là chân lý. Bản chất cuộc đời vốn là khổ là chân lý. Thì tại sao gọi là đi tu để tìm cầu bình an? Tu là để đối diện với cái bất an mà mình được an, chứ không phải là tu là để tìm cầu bình an. Các vị bị nhầm lẫn cái này nhiều lắm, nghĩ là mình tu tập vậy là để cuộc đời mình an nhàn, mình tu tập vậy cuộc đời mình nó không có tai nạn, không có thương vong, nó không có tai họa, nó không có chia ly. Không phải, cuộc đời vốn chia ly, cuộc đời vốn tai nạn, cuộc đời vốn vô thường. Mình tu là mình đang tôi luyện để chia ly vô thường, tai nạn xảy ra mà đủ bình tĩnh sáng suốt, chứ không phải là tu để không có diễn ra. Cho nên ai diễn ra cái nó, ủa bà đã tu lắm mà sao vậy ta? Cuộc đời diễn ra hay không tùy duyên phước nghiệp lực của mỗi người. Nhưng mà không phải nó diễn ra là vì người đó có tu hay là không tu. Giờ chỗ nào nó động đất á, người nói chỗ đó không tu cho nên động đất. Ủa nó vốn trái đất này nó động ngay vị trí nó động. Ở đó có chùa nó cũng động, cũng sập chùa. Phật có ngồi trên bàn nó động quá cũng nhảy đất thôi. Người nói Phật không tu cho nên Phật nhảy ra đất. Không phải, Đức Phật đã dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thuế. Ủa Đức Phật có nói cái gì là vĩnh cửu đâu? Tự nhiên chùa đó bị động đất sập, cái nơi chùa đó chắc không tu, hay là quần chúng đông tu. Nó vậy là nó vậy mà. Chúng ta hay đem cái sự bình an để so sánh rằng tu và không tu. Tu hay không tu hãy đánh giá nhau thông qua cái phản ứng nơi mỗi người, cái thái độ của mọi người về một biến cố, về một vấn đề. Mà tôi nói giống như lời đầu tôi dẫn nhập, lúc Covid diễn ra những người Phật tử có học tu làm gì? Đó, tôi nói với các vị này như vậy mà. Cho nên ở đây nhân những cái cơ hội đó để mà đánh giá, xác định lại cái tinh thần tu học của chúng ta. Không cần những hình thức, mà cần soi xét lại nơi cõi lòng của mỗi con người. Cho nên tu để khai tâm mở trí, để trở về, để tự tĩnh lặng nơi tâm thức của mình thông qua niệm Phật, trì chú hoặc là hành thiền, đều là giúp cho chúng ta trở về chính mình. Hãy nhìn lại mình, chứ không phải là tu để hướng ngoại và bị chi phối bởi các ngoại cảnh. Như vậy chúng ta không còn nội lực ở bên trong để làm chủ, để cải thiện cho những cái tâm tánh bốc đồng và phiền lụy nơi mình nữa. Mình bị cuốn hút vào tất cả những sự thăng trầm thịnh suy, mình cuốn hút vào tất cả những sự thị phi vớ vẩn, thì cái đó là mình đã quên mình. Cho nên ngài Trần Nhân Tông khi còn học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, trước khi rời nơi học đó để trở về lại kinh thành, thì ngài Trần Nhân Tông có hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ một câu. cốt tủy của đạo hay là cốt tủy của thiền là gì? Thì lúc đó Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ trả lời một câu, đó là phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Tức là phận sự của mình là quay lại nhìn lại chính mình, đừng bị cái bên ngoài lôi kéo. Cái câu là như vậy. Hãy quay trở về với cái sự thanh tịnh chân tâm Phật tánh, cái sự tĩnh lặng của nơi mình. Biến cố cuộc đời, sự thị phi, nhiều phiền phức, dù thế nào đi chăng nữa nó là cái bên ngoài. Chúng ta không làm chủ được cái ngoài, mà chúng ta chỉ làm chủ được cái bên trong. Và bên trong chúng ta làm chủ thì chúng ta tự tĩnh lặng và bình thường với những cái bên ngoài. Muốn giải quyết được cái bên ngoài không phải là nhào vào để giải quyết. Muốn giải quyết được cái bên ngoài thì phải giải quyết được bên trong trước cái đã, thì chúng ta mới có đủ cái nội lực và cái trí sáng để giải quyết vấn đề. Lấy cái đó làm kinh nghiệm cho tất cả những cái việc trong đời. Những học trò đi thi, nó quýnh quán với bài thi, nói lại là làm tệ hơn cho bài thi. Nó bị áp lực bởi cái thi, nó sợ hoặc nó lo. Và nó càng lo càng sợ thì nó càng cố học, và học như vậy lại dễ quên, lại khó tiếp thu. Cho nên để tiếp thu thì không phải lo về điều đó, mà hãy trở về là để giải quyết, tâm thái bình thản, đừng lo đừng sợ, thì học sẽ tiếp thu liền. Thay vì trước đó cũng nhớ một chút rồi quýnh qua học hồi quên trơn, không còn nhớ chữ nào luôn. Có phải không? Tôi từng bị mà. Học dở, học đối kháng, học mà sợ quên, trả bài không thuộc, cho nên gần tới giờ trả bài mới giật ra coi lại, coi hồi rối nùi, không còn nhớ cái thứ gì luôn. Cho nên khi mình tự tại với cái tâm thức của mình, mình bình thản trong tâm, thì tự nhiên cái bài đó mình đọc, mình hiểu và mình tiếp thu rất tốt. Có người lo giải quyết các vấn đề bên ngoài một cái cách cuồng loạn. Vấn đề chưa giải quyết được là mình đã chết, hoặc là mình đã bị tổn thương, tinh thần không còn ổn nữa, thậm chí mình bệnh tật luôn. Vấn đề chưa cứu mình đã chết trước. Nhưng mà con người thì thường là như vậy, không lo tự cứu mình mà lo cứu vấn đề. Cuối cùng vấn đề chưa cứu là mình đã chết. Nhất là ghen tuông, mình sắp chết rồi mà đòi giải cứu vấn đề. Tôi đã từng chia sẻ không biết bao nhiêu trường hợp này. Không biết vấn đề có giải quyết được hay không, tự trở về giải quyết mình trước đi. Mình sắp chết rồi mà mình đòi cứu, đó là cơ hội để mình dâng hiến hai tay. Một người khôn ngoan là không nhào vào giải quyết vấn đề một cách kém thông minh như vậy. Điều trước tiên nếu người học đạo và biết là quay về giải quyết vấn đề của chính mình trước, tĩnh lặng tâm hồn, ăn ngon ngủ kỹ gì đó, trang bị cho mình đầy đủ mọi suy tư cặn kẽ, và thậm chí làm đẹp mình lên, cho mình sáng giá lên, cho mình ngời ngời lên. Đôi khi mình sáng giá ngời ngời, mình chưa giải quyết nó đã quay về rồi. Còn kém hiểu biết quá, lúc đó mình phá hủy con người của mình, nhìn người không ra người, ngợm không ra ngợm, rồi tâm thức rối loạn, điên cuồng, ứng xử vụng về, nó không giống một thứ gì cả, thì đó là vô tình mình dâng hiến cho người ta, và mình đuổi người ta đi xa xa đi. Tao đáng sợ quá, mày đừng ở gần tao. Có phải không? Mình không làm cho mình thu hút mà mình đang làm cho mình bị đẩy ra xa rồi còn giải quyết vấn đề. Đây là những điều mà tôi chia sẻ với các vị. Việc gì chưa biết, trở về tĩnh lặng tâm hồn cái đã. Phương thức tu tập cũng vậy, trở về tĩnh lặng tâm hồn. Đó là cái cách mà quan trọng nhất trong việc ứng dụng đời tu. Bởi vì các việc nó lưu xuất từ tâm, và mỗi người phải tự giải quyết vấn đề này cho chính nơi tâm thức của mình. Không phải đi rong ruổi ở bên ngoài linh tinh. Tôi thấy cái vấn đề này gần như chúng ta đều có khái niệm về lý thuyết, nhưng mà để nắm được vấn đề hoặc là các vị từng ứng dụng cái gì thì hầu như tôi thấy rất ít người ứng dụng để tiến sâu. Chúng ta chấp hình thức này, chấp hình thức nọ, chấp khái niệm này, chấp khái niệm kia, và chúng ta cho rằng vậy là tu. Mình bị nhầm lẫn cái chỗ này rất là quan trọng. Tôi nhớ câu chuyện thiền. Ngài Đức Sơn Tuyên Giám đi đến gặp Ngài Long Đàm Sùng Tính để mà hỏi đạo. Sau thời gian ở đó để tham học với Ngài Long Đàm Sùng Tính, thì trong một đêm thưa chuyện, sau đó quay về. Thì khi mở cửa ra về thì trời bên ngoài tối đen như mực. Ngài Đức Sơn mới quay lại nói với Ngài Sùng Tính rằng là: trời bên ngoài tối quá, tôi không thấy đường đi. Ngài Long Đàm lúc đó mới cầm cái cây đèn đốt và đưa cho Đức Sơn. Khi cầm cái đèn đốt đưa cho Đức Sơn, Đức Sơn vừa mới tiếp nhận, Ngài Sùng Tính thổi tắt ngọn đèn. Ngay đó Đức Sơn tỉnh ngộ. Vậy ngộ cái gì? Hả? Trời tối cần đèn để đi, nhưng mà khi trao đèn thì Ngài lại thổi tắt đèn. Điều đó nói là điều gì? Hả? Xin thưa, đèn của người thầy truyền cho là đèn bên ngoài, thầy không thổi tắt thì ra ngoài gió cũng tắt, và cơ bản đều có lý do để tắt. Đêm đen bên ngoài ám chỉ cái gì? Hả? Đêm đen bên ngoài ám chỉ cái gì? Ám chỉ vô minh. Ám chỉ vô minh. Đèn tượng trưng cho gì? Đèn tượng trưng cho đèn trí tuệ. Mà trí tuệ do người khác truyền thì trí tuệ đó là cái gì? Vô thường. Cái trí này trong nhà đạo gọi là trí hữu sư. Cái trí do người thầy truyền trao, cái trí do học mà được. Cái trí này không giải quyết được vô minh. Ngay đó Đức Sơn hiểu rất rõ, phải là đèn tâm của mình mới sáng tỏ, mới soi thấu được đêm trường vô minh. Nhớ là cái này rất là quan trọng. Những kiến thức người thầy truyền trao phải biến lại trở thành quân tu và ứng dụng tu của chính mình. Tôi nói đường là ngọt, đó là chuyện của tôi. Nhưng mà bản thân của các vị khi biết được rằng là thầy nói đường là ngọt thì tự con phải lấy miếng đường ăn vào. Chính mình ăn vào thì cái vị đó là vị ngọt của mình cảm nhận. Còn bằng không là cái lời nói đường là ngọt của ông thầy suốt đời bao giờ mình ngọt. Mình chỉ biết và nghe nói đường ngọt chứ không biết vị ngọt của đường. Chúng ta nghe giác ngộ, giải thoát, niết bàn, an lạc, tịch tịnh của Phật Pháp, nghe đầy cái lỗ tai. Học bao nhiêu khóa tu đều được lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng mà ai là người an lạc, niết bàn, cực lạc, giải thoát đâu các vị, cho tôi biết thôi. Cho nên ở đây thắp sáng đèn tâm của chính mình là điều quan trọng. Ông thầy thổi tắt ngọn đèn để cho biết rằng là đừng mượn tất cả những cái hình tướng bên ngoài, những cái kiến thức, những cái khái niệm về giác ngộ, về giải thoát, về an lạc, về bát nhã, về tánh không là cây đèn bên ngoài, không làm sáng được. Dù mình này tầm con đâu, nó chỉ là một mớ kiến thức thôi. Đây là điều rất quan trọng. Khi Tổ Hoằng Nhẫn đưa Tổ Huệ Năng sang sông, người thầy cầm cái chèo để mà chèo cái chiếc thuyền đưa sang sông. Tổ Huệ Năng đến nói với thầy: thưa thầy, khi mê thì thầy độ, nhưng mà khi ngộ rồi con tự độ lấy con. Ngày xưa thầy đưa con sang sông là khi con không biết chèo, bây giờ con đã biết chèo rồi thì để con tự chèo lấy chính con. Câu này vừa nghĩa đen là thầy để thuyền này con bơi qua sông cho. Về nghĩa bóng, con phải tự đưa con về con đường giác ngộ, con tự đưa con qua bên bờ sanh tử, chứ không phải là thầy đưa giùm con. Thầy chỉ cho con biết cái phương pháp nó là như vậy, cái cách nó là như vậy, thầy khai tâm mở trí cho con. Cho nên bản thân của Đức Phật chỉ là một bậc đạo sư chứ đâu phải là ông thần. Người ta đem Phật ra để so sánh quyền năng là đó là những người khái niệm về tôn giáo. Tôn giáo thì lấy quyền năng ra để linh thiêng cái này, linh thiêng cái nọ. Bản thân Đức Phật chưa bao giờ nói điều đó. Mặc dù Đức Phật có thừa khả năng để làm chuyện linh thiêng, nhưng mà làm chuyện linh thiêng để làm gì? Để hấp dẫn cái đám quần chúng mê tín tham lam mà. Cho nên các vị thấy giờ ở đâu mà nghe đồn linh thiêng là người ta chạy đến đó. Người ta chạy gì? Chạy để cầu sinh, chạy để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhưng mà được cái gì từ những cái chuyện linh tinh đó? Đức Phật biết rất rõ mấy cái đó không tới đâu và phiền phức. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, ông nào trong tăng đoàn mà thể hiện quyền năng để hấp dẫn quần chúng là đuổi khỏi tăng đoàn. Đó, các vị coi bộ phim của Đức Phật đó, các vị thấy một vị mà người ta sỉ nhục Đức Phật tức quá chịu đựng nổi, thể hiện thần thông vì danh dự cho Đức Phật thôi đó mà Đức Phật còn quở trách. Chứ đừng nói là những người vì danh vì lợi mà bày trò. Mục đích của Đức Phật không vì cái diện này quyền lợi từ chúng sinh. Nếu cần quyền lợi, ngài ở kinh thành, ngài hưởng tự do để đi sinh từng chút từng đỉnh của thiên hạ để có nhu cầu, nó cái đó đâu có làm việc rùi bu. Cho nên khi học quá nhiều rồi, các truyền thông đã cho chúng ta nhiều cái bài học quá rồi, thì bây giờ các vị cần chọn lựa và làm những cái gì, chứ đừng có học theo linh tinh đó nữa. Bây giờ những cái đó nó đã bội thực. Tôi đã nói một lần ở bên lớp cao cấp giảng sư dành cho những vị chuẩn bị ra trường là những vị giảng sư đi giảng dạy khắp nơi. Tôi nói đừng có lặp lại những con đường mà hàng thầy đàn anh mình đã từng đi trước nữa. Mấy mươi năm trước nó cần thiết như vậy, nhưng bây giờ nó lại cần khác đi rồi. Nếu lặp lại điều đó thì hoằng pháp không có hiệu quả và khó thành công. Bởi vì những kiến thức mà chúng ta gom nhóm có được rồi chúng ta trình bày với tất cả mọi người, cái này Google nó làm hết. Bây giờ lên thử Google các vị gõ cái thứ gì không ra. Ngày xưa muốn biết tứ diệu đế là gì, ngũ ấm là gì, bát chánh đạo là gì, tánh công là gì, phải đi đến gặp ông này cô kia, ông thầy nọ, bà sư cô, ông thượng tọa nọ, gặp thậm chí trần ai lai khổ chưa chắc cho mình gặp. Mà gặp rồi chưa chắc ông nói, và ông nói chưa chắc gì đúng. Còn bây giờ khỏi cần. Ngủ quẩn hả? Vô Google ngủ quẩn gõ cái cách 10.000 kết quả. Khủng khiếp. Đọc đuôi con mắt luôn không hết ngủ quẩn là gì. Có phải không? Giác ngộ là gì? Khỏi gặp ông nào cả, khỏi gặp bà nào luôn. Google giác ngộ là gì? Gõ cạch 1 triệu kết quả. Không. Thiền là gì? Khỏi gặp ông nào hết á. Google thiền là gì? Cạch rồi đọc mù con mắt không hết. Các bạn không? Thích thì đọc, không thích gõ vô tìm YouTube nghe thôi. Bây giờ làm biến đọc quá, nghe gõ cạch bát chánh đạo rồi nghe ông nào đó, chọn vô số ông đó, ông Phước Tiến nói chuyện mệt quá không nghe nữa, chọn bà khác, thế rồi cứ chọn nghe điếc cái lỗ tai luôn, không hết bát chánh đạo. Thậm chí ông này nói không thỏa mãn tìm ông khác, chọn lựa như hệ lưu lựa cá, như lựa. Đây là những điều mà không phải là nguyện vọng đang là của tôi nữa. 12-50 năm về trước, tôi đã chết sống con đường này và quyết liệt với những cái cách này. Nhưng bây giờ đã đến lúc mình hãy làm những điều mà Google không có. Đạo Phật cần sống còn ở chỗ là làm những cái Google không có. Mai này người máy nó thiết kế lên những người thuyết pháp giảng kinh 100 lần ông Phước Tiến nói không lợi nó đâu, bởi vì nó lập trình ở trong đó hàng trăm hàng ngàn cái bộ nhớ và tuyệt vời ở trong đó đó. Và nó nói máy cho nên nó nói suốt tối ngày sáng đêm, nó nói cả người chết đến người sống, nó nói cỡ nào nó cũng nói. Tôi thì dầu sao đi chăng nữa 1 tiếng 2 tiếng là đuối, máy nó không có đuối. Có vậy không? Cho nên hãy làm những gì mà người máy không có, Google không có. Những cái mà lập trình AI, những trí tuệ nhân tạo thông minh không có. Đạo đức, tình thương, chia sẻ cống hiến, trí tuệ, giác ngộ, thiền định. Cái này không có thằng máy nào làm được, cũng không thằng Google nào làm được. Tôi bảo đảm luôn. Nếu chúng ta không phát huy được những điều này thì chúng ta không thể phát huy cho Phật Pháp được. Và càng ngày mình càng mất đi giá trị trong lòng quần chúng. Bởi vì quần chúng cần mình thì mình mới có giá trị. Nhưng mà bây giờ mình có những điều mà quần chúng cũng có, và thậm chí họ tìm hiểu những cái khác nó có còn tốt hơn, thì giá trị của mình hiện giờ đâu? Hả? Các vị biết Nhật bây giờ nó chế tạo robot tụng kinh. Các vị bây giờ muốn tụng kinh cầu an hả? Rồi robot nó lại lập trình sẵn, bấm vô kinh cầu an, trời ơi nó tụng tối ngày sáng đêm luôn, khỏi tốn tiền luôn. Thậm chí có tốn tiền robot cũng không nhiêu. Còn á, mời mấy ông thầy lại tụng kinh chừng tiếng mấy 2 tiếng thôi á, rồi chừa tốn tiền, ổng tụng xong cũng về, khỏi máy vợ tụng. Cái chuyện có được cho tâm linh thế nào họ quan trọng, nhưng mà tụng nó lặp đi lặp lại 80 lần. Nó đưa lập trình là hãy tụng bản kinh này 80 lần cho ba tao, là nó tụng đúng 80 lần. Đó. Vậy người tu không hướng vào bên trong mình, không hướng vào để phát huy tâm thức của mình, thì thật sự mà nói mình sẽ trở thành cái của thừa trong một giai đoạn đó. Cho nên bên ngoài nó phát triển công nghệ càng cao thì sự hướng nội tâm linh của những người tu của chúng ta phải càng vững chãi và càng sâu. Lời tôi nói với các vị có thể là nó hơi quá hoặc hơi sớm hơn quá so với các vị đang là, nhưng rồi nó sẽ là như vậy. Vậy trở lại vấn đề Phật tại tâm, và tu là phải tu tâm, là phải hướng nội, điều đó là hoàn toàn đúng. Nhưng không có nghĩa là dùng câu Phật tại tâm để làm bình phong, để phê phán tất cả mọi điều một cách lệch lạc sai lầm. Nếu nói ở tâm thì phải nó thể hiện ra tướng. Người giác ngộ trong tâm thì từ hành vi cho đến lời nói nó phải thế nào? dù nói ít hay là nói nhiều. Người có tu tập tâm, mọi ứng xử nó sẽ khác với người không có tu tập tâm thế nào. Vì vậy nó phải thể hiện được bằng những hành động cụ thể của chính mình. Cho nên xử lý phải viên dung, nhờ sự hiển lý. Còn bây giờ cái gì cũng nơi tâm, thì nếu đạo Phật cái gì cũng nói tâm, vậy đạo Phật còn cái gì? Hình tướng Đức Phật cũng không, kinh điển cũng không, chùa chiền cũng không. Bởi vì tu tâm thôi mà, này hình tướng bỏ đi, vậy đạo Phật còn gì? Đừng lọt bẫy vào những kẻ mà ác ý. Không phải tham vọng để có cái chùa, không phải tham vọng để làm một tượng Phật, không phải tham vọng để tổ chức nghi lễ cúng kính tu hành. Nếu không từ tham tâm thì đó là cái cách thể hiện lòng tôn kính Phật. Những đệ tử Phật ngày xưa thể hiện lòng tôn kính Phật bằng cách là sau khi Phật qua đời xây tháp để thờ. Cái đó là cái gì? Cái đó thể hiện là lòng tôn kính Phật quá. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, chỉ mà cần một nắm xương tàn của Đức Phật cũng xây một cái tháp để thờ. Vậy nói là để Phật ở trong tâm được rồi, vậy hốt bả xương liễn xuống sông Hằng hết trơn rồi. Giờ hình tướng Phật giáo ở đâu? Còn gì không? Cho nên nói là để phê phán những người chấp cái hình thức mà không vượt qua để tiến sâu vào nội dung. Vì họ bị sự ràng buộc cho nên họ không khai mở được lý. Vì họ bị cái hình thức ràng buộc cho nên không khai thác mở rộng được tâm. Vì bị ràng buộc cột trói đó cho nên phải phá. Phá cái đó là phá những người đang bị dính mắc cái đó, chứ không phải là hình thức không quan trọng. Hình thức quan trọng chứ. Nhưng mà nếu chấp vào hình thức mà mất đi cái nội dung thì cái đó nó đã sai rồi. Bây giờ biểu tượng Đức Phật quan trọng không? Chúng ta nói biểu tượng Đức Phật không quan trọng. Cái này là hình thức đem dẹp đi. Vậy này là gì? Này là bãi đất trống. Này là một nhà hàng. Cái này là một quán bar. Cái này là một nghĩa địa. Vậy cái đạo Phật còn là cái gì? Ngày xưa Đơn Hà chẻ Phật không phải là vô lễ với Phật, mà thấy ông viện chủ chấp ông Phật bên ngoài mà quên ông Phật trong tâm. Phật tâm không làm tỏ sáng mà chỉ lấy Phật ngoài làm đối tượng thi lễ để mà nghĩ là tu. Mà Đơn Hà biết rất rõ ông viện chủ chấp cái này, nếu không chấp ổng đã giác ngộ rồi. Cho nên cuối cùng phải mang Phật xuống chẻ. Thật thật hành động lo là bất kính, nhưng mà vì độ ông trụ trì phải chấp nhận làm chứ không phải là gì bất kính. Đem Phật xuống chẻ ông trụ trì, hỏi ông làm gì vậy? Nó đi tôi chẻ Phật tìm xá lợi. Nói Phật gỗ mà xá lợi đâu ông tìm. Nói vậy không có, tôi thỉnh vài bông nữa tôi chẻ. Ông trụ trì ngộ. Chẻ Phật là gì? Giác ngộ trong trụ trì và đến lúc ổng ngộ. Chứ không phải là gì vô lễ với Phật hay là gì vấn đề phá cái hình tướng không cần mà làm cái đó sai. Như vậy thì ở đây khi nào không cần hình tướng để cho người ta quay vào trong Phật tâm? Chứ không phải nói như vậy là chùa không có ý nghĩa, Phật không có ý nghĩa, những hình thức biểu tượng nghi lễ không có ý nghĩa, đem dẹp hết tất cả mọi thứ. Nói cái đó là của kẻ hồ đồ và vô minh. Các vị vua thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, nó con kính trọng quá, con thương Phật quá. Sau khi Phật qua đời con biết ai nương tựa đây. Phật nhập Niết Bàn rồi như một bầu trời không trăng, không sao, không mặt trời. Cuối cùng phải lấy cái tro cốt đó để xây tháp, để thể hiện lòng tôn kính Phật, và xem như lúc vào Đức Phật cũng còn hiện hữu. Cái đó sai chỗ nào? Nếu không có những cái biểu tượng mà chúng ta từng dựng lên ở Ấn Độ, bây giờ Ấn Độ còn cái gì? Cho nên xử lý phải viên dung. Con thương má quá, con thương ba ông quá, nhưng mà suốt cuộc đời ăn hại không, móc túi bả không, làm khổ bả không, chưa làm được một cái điều gì cho mẹ cho cha mà thương quá, thương giống gì. Con thương má trong tâm, con thương bả trong tâm, nhưng mà gia sản này cho con hưởng hết. Nói dốc, nói xạo. Cho nên trong tâm lúc đó trở thành cái bia che đậy cái sự xấu xa. Có một câu nói người ta nói rằng tình thương không phải nói trên đầu môi chót lưỡi, mà cần phải thể hiện được bằng đôi bàn tay dâng tặng. Như vậy mình nói mình thương, nhưng mà phải cụ thể quá qua cái gì mới thương. Đi đâu cũng nhớ ba, đi đâu cũng nhớ má. Thấy cái gì cần thiết cho ba, thấy gì cần thiết cho má, dù không tiền nhiều cũng tiền ít, gói ghém một cái gì đem về, ba này nè, con thấy ba bệnh này nè, con mua cái này ba uống chắc là khỏe hơn nè, cái này má cần, con này con đi qua bên đó hay là ở trên Sài Gòn có này, con mua con gửi về cho má. Không nói chữ nào con thương má quá hết á, nhưng mà hành động đó là gì? Hành động đó là gì? Thương. Tôi thương chúng sinh vô cùng. Tôi đi tu là gì? Cuộc đời vì chúng sinh tất cả mọi thứ. Nhưng mà có Covid bỏ chúng sinh mặc kệ mày, tao chạy trốn trước. Bảo vệ bản thân mình trước. Bất chấp cái sự sa sút của cuộc đời, bất chấp cái sự đói lạnh của thiên hạ gì đó, và thậm chí do sợ hãi quá cho nên là trốn lánh. Cái đó thương cái gì? Hy sinh cái gì? Nói hy sinh vì cuộc đời cho chúng sinh mà không khéo, đó là chúng ta nói cái bia, nói theo cái từ thói quen trong Phật học. Còn lại chúng sinh chỉ vì ta, họ bỏ công ăn việc làm vì ta, họ nhường cơm xẻ áo vì ta, họ tất cả mọi thứ vì ta. Còn ngược lại ta vì cái gì? Ta không là cái gì và không làm được gì hết. Chùa cất bao nhiêu thiên hạ cũng hy sinh cúng. Thiên hạ có cái gì một chút là phàn nàn tính kể, so đo. Tôi đi đám nó muốn chết mà nó vậy đó. Tôi mấy gia đình nó đi thế thế này. Cái việc đó không cần than. Đi là việc của chúng ta. Thể hiện cái lòng tận tụy với chúng sinh. Trời ơi, tôi đi muốn chết, mệt muốn chết, cho nó về trả cảm ơn tôi, hay là thậm chí về trả có một miếng hương quả thế thế. Hương quả không phải là việc để chúng ta đi đến. Cho nên ở chỗ là nói tu tâm, nhưng mà tâm phải như thế nào? Biểu hiện qua hình tướng. Nhân những cái hình tướng như thế này soi lại được rằng là người đó có phải vì chúng sinh chưa? Người đó có phải đã hy sinh cho cuộc đời chưa? Người đó có thật sự thương mình chưa? Nếu không có hình tướng, lấy gì chứng minh cho cái tâm? Rồi mình giác ngộ đúng không? Giác ngộ cũng cần phải có những hình tướng để mà chứng minh chứ. Cái người đã giác được tới đâu, giác được như thế nào, ngộ được như thế nào, người đó có những cái biểu hiện, mặc dù bản chất trong Phật giáo là không có khoe, nhưng mà qua hành động, qua thể hiện, qua ứng xử trong các tình huống, chúng ta sẽ nhận diện được ra là tâm thức người đó đã tiến sâu tới mức độ nào. Tình thương yêu của người đó dành cho chúng sinh tới mức độ nào, nó phải có chứ. Cho nên nói Phật tại tâm là đúng. Tất cả mọi hành động đều cần phải có lương tâm của con người của mình. Cho vung vãi người ta, cái đó gọi là cho không có tâm. Phật tại tâm có nghĩa là anh muốn cho người nghèo một cái này ha là gì đó, ta nói của cho ông bằng cách cho. Như vậy là người có tâm sẽ cho khác, và người không có tâm sẽ cho khác. Đúng không? Thì người ta nói là Phật dụng lòng, là chỗ là dụng lòng, có nghĩa là không phải không cho gì, mà hãy cho bằng tấm lòng đi. Chứ đừng nói là Phật trong tâm, mà tao có tấm lòng được rồi, nghèo chết đói kệ mày. Tao có tấm lòng mà.
Nó không phải là như vậy.
Người thật lòng họ không có, họ cũng làm cái cách gì để cho người đó có. Nó là ngộ vậy đó. Cho nên đừng nói là tao có tâm lòng, tao thương mày lắm, tao tội nghiệp mày lắm, nhưng mà tao chỉ có tâm lòng thôi, ở trong tâm thôi, mày không hiểu tao nổi đâu. Còn mày sắp chết rồi là chuyện đó, bất đắc dĩ thôi, chết chết đi con, chứ trong lòng tao có buồn. Có tâm thôi mà. Nó không phải là cái cách bao biện như vậy. Cho nên là Phật ở trong tâm chỉ tu tâm, chỉ có tâm lòng, không cần hình tướng. Nó không phải là đạo Phật quá quan trọng hình tướng. Nhưng mà hình tướng nó để nó xác định một cái vấn đề gì cho nó có định danh hình thức cụ thể mọi thứ. Nó là những cái tương đối trong cuộc đời. Như bây giờ vừa rồi chúng ta làm giấy chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước mà gắn cái chip đó, điện tử đó, thì có một vài nơi là họ làm khó những cái người gọi là khi họ trong cái mục tôn giáo họ đây là Phật giáo đó, thì họ bị làm khó. Thì họ mới thưa hỏi quý thầy, và trong đó họ thưa hỏi tôi. Tôi nói ủa chuyện này vớ vẩn thiệt. Sự thật rằng đúng là vớ vẩn thiệt. Tôi không biết ở trên cả nước này bao nhiêu nơi có, chứ thật ra hầu như các nơi đều không là có đó. Bên công an huyện Bình Chánh người ta thông báo, các vị cứ đến làm khai tôn giáo gì, ghi Phật giáo người ta ghi vô. Thật ra có những người hiểu rằng ghi Phật giáo là có lợi cho mấy thầy chùa hay gì đó. Đừng nghĩ vậy, sai rồi. Nhớ nha, nếu ghi chính xác và khảo sát được quần chúng chính xác, đó là có lợi cho người lãnh đạo. Chúng ta nắm được cái nhu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, họ sẽ đưa ra những kế sách phù hợp để đáp ứng được nguyện vọng mọi người. Còn bây giờ làm cái cách đó, chúng ta không xác định được sự thật trong lòng họ, họ hướng về cái gì, họ có nguyện vọng như gì và vì mục đích gì, sự thật rằng đánh giá không được. Vậy làm sao chúng ta đưa ra một cái phương án mà phù hợp, gọi là hợp lòng dân. Hai nữa, khi chúng ta xác định các đối tượng theo cái nguyện vọng tôn giáo hay là tín đồ Phật giáo một cách chính xác, thì nó sẽ là cái gì? Nó giúp cho những người tu sĩ có trách nhiệm hơn. Khi biết tín đồ tăng thì trách nhiệm làm sao, tín đồ không tăng hoặc số ít thì trách nhiệm làm sao. Tín đồ tăng không phải là một ông thầy có lợi. Đối với tôi thấy quần chúng Phật tử tôi biết là bao nhiêu nhưng mà rất là mệt. Càng nhiều tôi càng mệt, chứ tôi đâu phải ăn thêm được chén cơm manh áo gì. Càng có trách nhiệm nhiều hơn. Thêm nữa là gì? Thầy chùa không phải là công dân trong một đất nước hả? Quần chúng Phật tử là tín đồ Phật giáo không phải công dân trong một đất nước hả? Cơ bản nhất tất cả đều là công dân trong một đất nước. Vậy thì công dân nào cũng cần được hạnh phúc an vui. Một người tu họ có trách nhiệm hơn với tín đồ của họ và làm trọn vai trò để làm cho công dân trong một đất nước là một Phật tử được tốt hơn, không phải là điều đó là điều có ích cho cộng đồng, cho xã hội à? Những người ích kỷ hiểu chưa tới, hoặc thậm chí là không nắm luật về tôn giáo một cách rõ ràng, đôi khi là họ có những cái mà nó rất là ngớ ngẩn như vậy. Thật ra khai một cái tín đồ là Phật giáo, người ta cứ nghĩ để đạo Phật thêm tín đồ à. Thử thật rằng cái việc này thêm hay bớt nó không phải là cái quyền lợi cho đạo Phật, mà để đánh giá tâm tư nguyện vọng của quần chúng một cách chính xác thì cái giải pháp các vấn đề chúng ta đưa ra cho mọi người mới chính xác được. Đó là nhằm làm tốt hơn cho các ngành quản lý chuyên môn. Và nhà tu chúng ta cũng đánh giá được đúng mức vai trò của mình để làm tốt hơn cho đạo, cho chúng sinh, cho Phật tử là những công dân của đất Việt chứ là ai. Cho nên tôi thấy những thông báo như vừa rồi huyện Bình Chánh tôi rất là vui và tôi rất là tôn trọng họ. Phải nói là họ làm việc đó, cái tâm đó vì phục vụ cộng đồng à, có nhu cầu chính đáng. Không lẽ khai đó, khai là tự Phật tử cái là qua đây nhận 200 ngàn, còn người không có Phật tử không nhận được đồng nào. Nếu là cái đó thì hãy làm những cái này, hay là hoặc Phật giáo ghi, ai là ghi vào tín đồ là Phật giáo, trở về ban trị sự các nơi hoặc trở về cái chùa mình quy y nhận 200 ngàn. Nếu có những cái gì quyền lợi hay là những cái gì như vậy đó, thì cái việc đó làm cũng có thể, vì sợ người ta nhận tiền mà ta khai gian. Còn cái này lợi cái gì? Niềm tin của họ, nguyện vọng tín ngưỡng của họ, truyền thống của họ, mình làm tổn thương họ quá. Điều mà được luật pháp bảo hộ mà một thành phần rất nhỏ nào đó nghĩ một cách tiêu cực lại làm ảnh hưởng cho một cái tập thể, một cộng đồng, nhằm làm tốt hơn cho các ngành quản lý. Cho nên người ta khai mình ghi như vậy để mai này các ngành quản lý cảm thấy rằng à, số lượng Phật giáo vậy này kia cái nọ, thì sẽ phân bổ chùa chiền trách nhiệm Phật giáo sao. Và trong giáo hội thì khi vậy thì các thầy phải có nhiệm vụ với tín đồ mọi thứ sao. Bây giờ đông người hơn để tôi có trách nhiệm hơn, hay là không có người nào tôi có trách nhiệm? Hả? Không có người nào tôi sướng, tôi ăn với ngủ thôi khỏi, tôi khỏi gì ai trơn trọi, có phải không? Còn khi hàng ngàn người tu học, tôi phải gánh, tôi phải có trách nhiệm, vì tôi biết rằng như vậy thì tôi phải làm gì để tương xứng với cái số lượng như vậy. Còn có ai, tôi ở nhà, tôi nấu cơm, tôi ăn, tôi ngồi niệm Phật, tôi, thậm chí xong giờ tôi ngủ, đi chơi rồi chứ mắc gì tôi phải bận biểu này. Các phải hiểu điều đó. Cho nên những cái mà không cần thiết để cho những người hoang mang một cách gọi là tội nghiệp như vậy. Đó là những điều mà tôi nói. Như vậy hình thức nó không phải là vấn đề quan trọng, nhưng mà trong cái bối cảnh cần thiết trong việc quản lý, hay là có trách nhiệm như thế nào khi mình biết à, cái số lượng 5 người khác, 100 người khác, 1.000 người khác, 1 triệu người khác chứ. Cái trách vụ của người lãnh đạo, trách vụ của những người trực tiếp, gián tiếp trong đó nó phải khác chứ. Rồi những ngành chức năng đánh giá được từng phạm vi thì người ta có cái cách quản lý và đưa ra các cái cách mà gọi là giải pháp cho mọi vấn đề tốt hơn chứ. Cái này nó có cái tiêu cực chỗ nào đâu mà chúng ta nghĩ gì, chúng ta có ác cảm gì đó. Một cái cách riêng tư trong tâm hồn của một vài thành phần nào đó mà chúng ta nghĩ vậy, hoặc là họ từng là những tôn giáo khác mà họ che đậy họ làm cái việc này, hoặc họ đã từng là ác cảm với đạo Phật vì một lý do nào đó họ mới làm việc này. Chứ những người công dân nói chung là đúng nghĩa là những người có chức năng đúng nghĩa, không ai phân bua là suy nghĩ bả việc vớ vẩn vậy đâu. Cho nên đây là những điều mà tôi nói với các vị. Vậy là cái nghĩa của Phật tại tâm. Phật tại tâm là hướng nội tu hành. Sự giác ngộ phải là từ sự chuyển hóa và thăng hoa của tâm thức, chứ không phải giác ngộ từ bên ngoài. Rồi hai nữa là nhờ Phật tại tâm mà thông qua tất cả các hình tướng, nó đều là biểu hiện cho cái tâm của con người. Cho nên xử lý cần phải viên dung, không chấp lý bỏ sự. Vì chối bỏ sự thì không còn một cái phương tiện nào trong thế gian cho việc giáo hóa chúng sinh. Mà chỉ chấp sự bỏ lý thì không thể nào nâng tầm con người hướng về sự giác ngộ giải thoát. Hai điều này các vị cần nắm. Cho nên là Phật tại tâm là cách hướng đến tu hành, nhưng không lấy nó làm bia miệng để hủy hoại tất cả những gì về mặt hình thức mà bao nhiêu tấm lòng của biết bao nhiêu các bậc tiền nhân gầy dựng lên. Chúng ta không hủy hoại bằng cách thiếu hiểu biết cục bộ và cực đoan như vậy. Thông qua cái bài giảng là cần nhận thức đúng hay là cần hiểu đúng về cái câu Phật tại tâm, tôi chia sẻ với các vị với nhiều góc độ khác nhau để các vị tiếp thu được các triết lý Phật giáo, vừa hướng nội cho việc tu hành của mình, vừa bảo trì tất cả những gì về mặt hình thức đã được sự tôn kính, đã được định hình cho cái khuôn mẫu, khuôn thước, quy chuẩn của đạo Phật chúng ta từ mấy ngàn năm, và những gì chúng ta đang và sẽ gây dựng cho Phật pháp hôm nay và ngày mai. Chúc các vị tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc. Tôi dừng bài chia sẻ lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Học đạo lòng con thọ nguyện cầu, xả buông vạn sự chấp gì đâu, quay về lạc trú nơi đạo Phật, tuệ giác tình thương hạnh phúc nhiều. Đạo tràng Phật tử chúng con thành kính tri ân thầy, vì lòng từ bi, vì bản nguyện từ lợi lợi tha mà về đây ban bố cho chúng con những lời pháp Phật quý báu nhiệm màu qua chủ đề cần hiểu đúng Phật ở trong tâm. Qua lời dạy của thầy, chúng con cảm nhận được tình yêu thương sâu lắng. Chúng con không biết lấy gì hơn kính nguyện hồng ân tam bảo luôn gia trì thầy, luôn được pháp thể khinh an, đàn tuệ sáng ngời, thân thường khỏe mạnh, để hàng Phật tử chúng con được đương theo hạnh nguyện công đức của thầy, được nhiều lợi lạc để trở về nơi đất Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời đại chúng khởi thân hồi hướng.